Người đời ngu mê không thấy bát nhã, miệng nói bát nhã mà trong tâm thường ngu. Bởi vì nói miệng mà nói thì cái này không thiệt, cái kia không thiệt, mà gặp cái gì cũng duyên theo hết trơn. Nói bát nhã mà trong tâm thường ngu là vậy đó. Nghĩa là nói chuyện lý luận thì nói cái gì cũng không thiệt, mà gặp cái gì thì cũng chạy theo. Tự mình thì gặp cái gì cũng chạy theo, ngồi lý luận thì nói cái gì cũng không thiệt. Có hai cái trường hợp như vậy. Mà quý vị thấy có gì không? Ngồi lại lý luận thì nói nghe hay lắm, sống với bát nhã trí tuệ rồi nói luôn luôn vậy, mà gặp cái gì thì chạy theo cái này. Cho nên nói rằng đó là người ngu, miệng nói bát nhã mà tâm thường ngu. Thường tự nói ta tu bát nhã, mà niệm nói xong mà không biết được cái trên xong. Miệng thì cứ luôn luôn nói xong, mà thực tình không biết được cái chân không. Cái chân không như hồi nãy giờ đã nói đó, chân không là không có một niệm, một pháp nào chứa chấp ở trong, chỉ có cái hằng tri hằng giác, đó là chân không. Như vậy thì quý vị từ đây sao vừa bước tới cái cổng chân không thì nhớ cái chỗ đó nè. Đi tới đó là biết mình phải sống với cái chân không đó, chứ còn không phải cái chân không mà thường. Bát nhã không có hình tướng, trí tuệ tâm thấy vậy. Cái trí tuệ bát nhã nó không có tướng mạo, nó là cái tâm trí tuệ chứ không có gì hết, tức là cái tâm hằng sáng hằng giác chứ không có gì lạ. Cho nên nói bát nhã không phải là cái gì khác, mà chẳng qua là cái tâm trí tuệ hằng giác của mình đó. Nếu khởi cái hiểu như thế, tức gọi là bát nhã trí. Người mà hiểu được như vậy đó, gọi là bát nhã trí. Thường thường á, chữ trí tuệ là dịch hai chữ bát nhã, mà tại sao lại còn nói bát nhã trí nữa? Bởi vì nếu mà dịch trí tuệ, sợ e người ta có cái lầm. Vì những cái người ở ngoài khôn ngoan chút, mà nói mình sống trí tuệ đó. Thành ra cái chữ trí tuệ của người đời á, là cái trí tuệ để mà phân phối chia công tác, hoặc là cái trí tuệ để sắp công ăn việc làm, hoặc là cái trí tuệ để mà lánh người này hiếp người kia. Còn cái trí tuệ bát nhã là cái trí tuệ thấy rõ cái chân thật, thấy rõ cái chân thật của tự tâm, biết rõ cái tự tánh của các pháp, biết rõ các pháp tự tánh do duyên họ không thiệt, tánh là không, biết rõ tự tâm mình cái nào là hư giả, cái nào là chân thật, thì cái trí đó mới gọi là trí bát nhã, chứ không phải cái trí thường của người thế gian. Vì vậy cho nên dịch là trí tuệ mà chưa ổn, sợ người ta hiểu lầm, vì vậy mình nói cộng thêm bát nhã trí, tức là cái trí mà thuộc về cái loại trí như vậy đó là trí bát nhã. Sao gọi là ba la mật? Đây mới giải chữ ba la mật. Thì như vậy tôi lặp lại một lần nữa cho quý vị nhớ. Trong mấy chữ hệ chữ phạn mà thường thường chúng ta tụng ma bát nhã ba la mật, thì ma nghĩa là lớn, lớn là thênh thang, là chỉ cho cái tâm thể của mình khi không còn một niệm nào dưới thể thì cái thể nó thênh thang, thì gọi đó là ma, gọi là lớn. Rồi bát nhã là trí tuệ, cái trí tuệ mà không có bị các pháp làm nhiễm làm trước, tức là đối với tất cả pháp mà không dính thâm mắt, hằng giác hằng tri mà không dính mắt với các pháp ngoài đó, thì cái đó gọi là bát nhã, là trí tuệ. Như vậy ma bát nhã rồi, bây giờ tới cái ba la mật là gì? Ba la mật là gì? Sao gọi là ba la mật? Đây là cái lời nói của Ấn Độ, Trung Hoa dịch là đến bờ kia, giải nghĩa là lìa cái sanh diệt. Nói ba la mật là gì? Theo cái dịch chỉ nghĩa đen á, ba la mật dịch nghĩa là đến bờ kia. Mà dịch nghĩa là gì? Đến bờ kia nghĩa là lìa được cái sanh diệt. Đến bờ kia là lìa được sanh diệt, vì bờ kia là bờ niết bàn. Đến bờ kia là đến được bờ niết bàn, mà bờ niết bàn là bờ nào? Là bờ không sanh diệt. Cho nên bữa nay là bờ sanh tử, bữa nay là cái bờ niết bàn. Sanh tử là sanh diệt, niết bàn là không sanh diệt. Cho nên đến bờ kia dịch nghĩa là lìa cái sanh diệt, chấp cảnh chấp cảnh thì cái sanh diệt khởi như nước có sóng ngoài tích gọi, đó là bờ này. Lìa cảnh thì không sanh diệt, như nước thường không lưu, ấy gọi là bờ kia. À, cho nên gọi là ba la mật. Ngài chỉ cho mình tu thật là rõ thế nào gọi là sanh diệt. Thì Ngài nói rằng đến bờ kia hay là ba la mật là đến bờ kia. Đến bờ kia nghĩa là lìa được cái sanh diệt. Mà thế nào là sanh diệt, thế nào là lìa sanh diệt? À, thế nào là sanh diệt, thế nào là lìa sanh diệt? Sanh diệt là vừa chấp cảnh thì cái tâm sanh diệt nó khởi. À, chấp cảnh là sao? Tỷ dụ thấy người liền chấp cái người đó đẹp hay xấu, tốt hay phải hay quấy, vân vân, đó gọi là chấp cảnh. Hoặc là thấy cái món đồ nào đó cũng cho là đẹp hay xấu, vân vân, đó là chấp cảnh. Mà chấp cảnh thì tâm sanh diệt nó khởi. Vừa cho đẻ xấu thì cái niệm thương ghét nó chí lên, gọi là tâm sanh diệt. Cho nên nói chấp cảnh thì sanh diệt khởi. Ví dụ như gì? Như mặt nước bằng mà có gió, cái chấp cảnh là như gió, thì cái gì nổi lên? À, sóng lớn sóng nhỏ nó nổi lên vậy. À, thì chỉ chấp cảnh ví dụ như gió, mà mặt biển nó nguyên bằng phẳng, vừa gió có gió thổi là sóng lớn sóng nhỏ nó nổi lên. À, sóng lớn sóng nhỏ nổi lên ví dụ cho sanh diệt. À, mình vừa chấp cảnh thì tâm sanh diệt nó nổi. À, còn lìa cảnh thì không sanh diệt, như nước thường thông lưu. À, nếu mà lìa cảnh tức là thấy cảnh, thấy người, thấy vật xung quanh mà mình không có cái niệm để phân tích đã xấu nhân dân đó, thì cái đó là lìa cảnh. Thấy nghe mà không bị dính gọi đó là lìa. Lìa cảnh thì tâm sanh diệt không khởi, mà không khởi thì ví dụ như nước nó không có sống mà cũng hằng trôi hằng chảy tâm chứ phải không ngơ. À, thì cũng như vậy, chúng ta không có chấp cảnh, tâm sanh diệt không khởi, mà cái tri giác nó hằng còn ở trong, chứ không phải là không tri không giác. Nó rõ như vậy đó. Đó gọi là ba la mật. Như vậy thì hiểu ba la mật rồi, thấy không? Như vậy thì quý vị thấy Ngài giảng nghĩa cái tên Bát Nhã, Ma Bát Nhã Ba La Mật. Bây giờ nhớ Ma Ha là đại, là lớn, Bát Nhã là trí tuệ. À, lớn cái gì lớn? Nói cho tâm thể của mình hay là tự tánh của mình, nó không có tướng mạo thênh thang. À, mà tự tánh mình là cái hằng tri hằng giác, không có dính với cảm, gọi là trí tuệ, gọi là Bát Nhã. Ba La Mật tức là nó đến cái bờ không, đến cái chỗ không sanh không diệt. Tại sao gọi là không sanh không diệt? Bởi vì vừa dính với cảm thì tâm niệm sinh diệt dấy lên, còn đối cảm mà không dính thì đó là lìa được sinh diệt. Thì như vậy cái Ma Bát Nhã Ba La Mật đó, cái đó nó từ đâu mà có, do đâu mà được? Từ đâu mà có thì chỉ thẳng là có sẵn nơi mình, đã có sẵn nơi mình, thấy không? Cái tánh Bát Nhã thênh thang đó là sẵn có nơi mình, mà do đâu mà được? Tức là do tu biết lìa cảnh, thấy không? Đối cảnh mà không có chấp thì đó là được, còn người nào đối cảnh mà chấp thì mất. Như vậy để quý vị thấy, mỗi khi chúng ta khởi chướng Ma Bát Nhã Ba La Mật á, đừng có lắng nghe cái lời của người này hay lời người kia dở, mà nhớ rõ ràng Ma Bát Nhã Ba La Mật là cái gì để mình hằng sống trong tâm mình, thì cái đó là cái biết tu đó. Là như vậy là giảng Ma Bát Nhã Ba La Mật rồi. Này thiện tri thức, người mê miệng tụng, chính cái khi họ đang tụng đó mà có vọng có quấy, giống đúng như mình bây giờ không? Người mê miệng tụng chính trong khi đang tụng đó mà đã có vọng tưởng, rồi cũng có những cái niệm sai quấy nữa. Niệm nếu hành cái hành ấy, nếu hành á, tức là niệm nếu hành Bát Nhã ấy gọi là chân tánh. người ngộ được pháp này ấy là bát nhã, tu cái hạnh này, người tu cái hạnh này ấy là cái hành bát nhã, không tu tức là phàm. Một niệm tu hành tự thân đồng với Phật.
Nhà nói thẳng như vậy, người không tu á theo cái bát nhã đó là phàm, còn một niệm tu hành thì một niệm nó đồng với Phật rồi. Vì Phật là giác, mình một niệm tu bát nhã tức là một niệm giác, mà một niệm giác tức là đồng Phật, mà đồng một niệm chứ phải đồng là đồng suốt đời đó, như vậy đó. Thì quý vị thấy tổ dạy nghĩa là ngài muốn phá cái mặt cảm của mình, mình cho Phật với mình là cách biệt xa xôi. Ngài muốn chỉ rằng Phật với mình không có xa, chỉ mê là chúng sinh ngộ là Phật. Nhưng mà gì mê đó, mê ngộ chia nhiều phần, mê ngộ mà ngộ toàn phần hay là ngộ cách viên mãn đó, khác với cái ngộ từng ly từng tí. Thì giờ nếu chúng ta nói một giờ đồng hồ là có 60 phút, thì giờ trong một giờ đồng hồ đó, trong 60 phút đó mình không được chọn 60 phút mà mình được 1 phút bằng với Phật, thì mình cũng bằng được 1 phút, phải không? Mình không bằng 60 phút nhưng bằng được 1 phút. Thì nói như vậy, nếu hiện đời chúng ta chưa có hẳn là giác mà được một niệm giác thì niệm đó mình cũng bằng với Phật rồi. Như vậy để mình thấy tại mình không ưng làm Phật rồi. Chứ Phật đâu có cấm không cho mình làm Phật, thấy không? Quý vị nghĩ sao, có ai ngăn trở quý vị làm Phật không? Thực tình không có ai ngăn trở, mà kể cả Phật nha, tôi không ngăn trở nữa. Cho nên ngài mới nói ngài là vô thượng giác, tức là cái người giác là không ai trên, chứ còn không phải nó không ai bằng. Không ai trên mà có người bằng. Nếu ai ưng giác như ngài thì bằng ngài. Thế như vậy mình thấy hết sức là rõ. Này thiện tri thức, phàm phu tức Phật, thiền não tức Bồ Đề, niệm trước mê tức phàm phu, niệm sau ngộ tức Phật. Niệm trước chấp cảnh tức là phiền não, niệm sau lìa cảnh tức là Bồ Đề. Thôi quá hay. Nghĩa là học với lục tổ thì mình thấy nó thẳng tắc vô cùng. Ngài chỉ cho chúng ta thấy á, phàm phu tức Phật, phiền não tức Bồ Đề, không có sao. Phàm phu tức là Phật, Phật phiền não tức là Bồ Đề, làm sao thức được đó. Đó, cho nên muốn biết cái nghĩa thức đó, thì ngài nói niệm trước mê tức là phàm phu, niệm sao ngộ tức là Phật. Thì như vậy đó, ví dụ như giờ tôi nói, ví dụ nhìn cái bình bông mà niệm trước mê, vừa nhìn cái mình phân biệt nó, à cái này đẹp chứ xấu, à cái nhánh sắc nó đẹp hay bông cúc chứ xấu, vừa có cái niệm đó rồi cái ô cái này mê rồi, cái mình liền tỉnh giác, ôi dầu cho đẹp xấu cũng là quyển quá, cái niệm sao đây sao. Thì niệm trước mê đó là phàm phu, niệm sao đó là Phật rồi. Thì như vậy có người thứ hai chen vô làm Phật hay không? Thì cũng là mình, thấy không? Mới niệm trước ngay đó thì phàm phu, chuyển qua niệm sau cái mình liền thành Phật. Như vậy thì đâu có phải Phật ngoài phàm phu, phàm phu ngoài Phật. Cho nên nói phàm phu tức là Phật là vậy. Nên niệm trước ngay là phàm phu, vừa đổi niệm với thành Phật liền. Thì như vậy tức phàm phu là Phật chứ có gì đâu. Và quý vị thấy thiệt là rõ, nó không có phải ở đâu xa xôi hết. Ví dụ giờ mình thấy, thân ví dụ như giờ có một món đồ quý kim mình để ở ngoài đường, ai để rơi ngoài đường hay là họ để ở trong nhà họ, mà mình vừa thấy đồ quý kim mình biết nó có giá trị, vừa ý niệm có giá trị, hơi ý niệm tham, vừa ý niệm tham mình biết đó là bại, đó là lỗi, đó là cái xấu. Tại sao mà mình tu mà, hay là tại sao mình biết đạo lý mà còn có cái niệm đó? Thì như vậy cái niệm trước đó là cái niệm gì? Mà niệm sau đó là niệm gì? Thì như vậy thì rõ ràng tất cả những cái mà thay đổi đó đâu phải có cái người thứ hai thay đổi, thấy không? Chính ngay cái người phàm phu trước đó đổi lại thành cái người giác đó sao? Người mê trước đổi thành người giác sao? Chứ đâu có người nào chen vô đó mà thành một người mê riêng, người giác riêng. Như vậy không phải tức là gì? Không phải tức phàm phu là Phật là gì? Phải không? Tự như giờ chúng ta nói gà nghịch,
Sử dụng như khi còn ở trong hoàng cung, Thái tử Thích Cực Đa là Phật chưa? Nhưng mà khi Ngài xuất gia và Ngài tu và thành Phật thì cũng có người Ngài, có người phàm phú ở trong hoàng cung đó, rồi trở thành ông Phật sau này chứ có ai đâu. Thấy không? Đó. Thì đó là mình nói xa, còn lục tổ là nói gần, nó thẳng tình nguyện đó thôi. Đó là niệm trước mê là phàm phu, niệm sau ngộ là Phật. Không có xa. Thì như vậy không biết phàm phu là Phật là gì. Cho nên mình thấy phàm phu khác, Phật khác là cái người tự phỉ bán mình, tự phỉ bán chánh pháp. Rõ ràng mình với Phật không có khác, chỉ có khác mê ngộ. Mà mê ngộ nữa mình có sẵn mà. Niệm trước mê là phàm, niệm sau giác là Phật. Đó là nói hai cái niệm phàm phu tức là Phật. Niệm trước chấp cảnh tức phiền não, niệm sau lìa cảnh tức bồ đề. Niệm trước chấp cảnh là phiền não, niệm sau lìa cảnh là bồ đề. Đó. Như vậy thì quý vị thấy một niệm, tôi thí dụ vừa nghe có một người nào nói một cái lời trái lỗ tai mình, vừa nghe trái lỗ tai cái nó hơi bực bội lên, thì chấm cái lời đó là trái tai, lời đó là lời ngang ngược, vừa chấm cái đó cho mình nổi, vừa muốn nổi thân lên, rồi biết ôi lời nói giả dối cái đâu thiệt mà giận. Thì cái niệm trước vừa chấm là nó bại cho mình nổi tức, thì niệm đó gọi là chấp cảnh. Mà chấp cảnh tức là phiền não tham nổi giận. Rồi niệm sao cái sao, rồi biết cái tiếng lời nói nó không thiệt mà chấp cái gì, thì cái đó liền ly cảnh. Ly cảnh thì sao, là bồ đề. Như vậy thì thích phiền não là bồ đề chứ có gì đâu, đâu có tìm bồ đề ngoài phiền não. Nếu tìm bồ đề ngoài phiền não thì khỏi tu, vì nó ở ngoài rồi còn gì mà tu. Thành nó tu là ngay cái niệm mê đó đổi thành niệm giác, ngay cái niệm phiền não biến thành bồ đề, thì đó là tu chứ. Đó, như vậy thì quý vị mới thấy, nhưng cái tu tức phiền não là bồ đề như vậy đó. Có nhiều người nói phiền não, tại sao phiền não tức bồ đề? Họ cứ vậy, phiền não là riêng, bồ đề là riêng, họ cứ nghĩ như vậy. Nhưng mà thiệt ra, ngay cái phiền não mà tỉnh lại tức là bồ đề chứ gì? Mê thì phiền não mà tỉnh là bồ đề. Mê tức là nghe lời nói đó, trái lỗ tai mình. Cho nên mình cho chấp cái lời nói đó là nặng, thì lúc đó nổi sân lên. Thì như vậy chấp vào lời nói mà phiền não dấy động, rồi ngay lời nói đó vừa có phiền não cho mình biết lời không thiệt tại sao giận, thì tự nhiên cái mình lìa cảnh, mà lìa cảnh thì bồ đề hiện ra rõ ràng vậy, chứ không có gì xa lạ hết. Thì như vậy cái nghĩa tức phiền não là bồ đề, quý vị thấy hết sức là cụ thể, chứ không phải như người ta tưởng tượng chứ đó là phiền não khác, bồ đề khác. Mà nhất là những cái vị tu mà chưa có thông kinh đại thừa đó, hay chấp nó phiền não khác, bồ đề khác. Tại sao mà tổ nó phiền não tức bồ đề? Mà chính những cái đó mình mới thấy thực tế vô cùng. Phiền não tức bồ đề là vậy, phàm phu tức là Phật là vậy đó. Thì quý vị thấy hai cái nghĩa tức đó chưa? Thì như vậy có ai giống khi ai không? Có ai giống khi ai không? Ngày nay họ phàm phu, mà mai họ giác, họ thành Phật. Thấy không? Giờ này họ săn họ phòng thư, chứ lát nữa họ tỉnh rồi họ cũng là Phật. Thì có ai giống thì ai đâu. Đừng nghĩ rằng mình là người giác hơn họ, bây giờ mình giác thì hơn họ, lát nữa họ giác thôi cũng bằng mình. Thấy không? Chứ có gì đâu, tại họ chưa giác, họ chưa bằng mình thôi. Như vậy thì tất cả thế gian này không thấy ai hơn ai. Ngay phòng phu tức là Phật, ngay được phiền não tức là bồ đề. Mình cũng không có chán những người có nhiều phiền não, vì tuy họ có phiền não đó nhưng mà mai mối họ tỉnh cái phiền não nó thành bồ đề liền, chứ không có gì hết. Bây giờ họ đương chấp, cho nên những cái gì đến với họ thì nó biến thành phiền não. Nếu chừng họ qua được cái chấp đó thì tất nhiên thành bồ đề, chứ không có xa lạ, không có bồ đề mà phiền não, không có Phật ngoài chúng sinh. Thấy không? Như vậy thì chúng phàm phu tức là Phật, phiền não tức là bồ đề, cái nghĩa hết sức là rõ rồi. Này thiện tri thức, ma ha bát nhã ba la mật rất tối tôn, tối thượng, tối đệ nhất, không trụ và cũng không có qua, cũng không lại. Chư Phật ba đời từ trong đó mà ra, phải dùng cái đại trí tuệ này mà đập phá cái ngũ quẩn phiền não trần lao, tu hành như đây
là quyết định thành Phật đạo, biến tam độc làm thành giới định huệ. Ngài ca ngợi cái bát nhã vô cùng vô tận. Ngài nói bát nhã là tối tôn, là tối thượng, là tối đệ nhất. Bát nhã là không trụ, không vãng, không lê, tức là nó không có những cái tướng qua lại trụ trước gì hết. Mà tất cả chư Phật trong ba đời cũng từ bát nhã mà ra. Cái gì muốn giác ngộ thì cũng phải phải từ cái chỗ trí tuệ mà ra chứ gì, phải không? Chứ ai giác ngộ mà ngoài trí tuệ đâu. Cho nên là ba đời chư Phật đều từ đó mà ra. Thì như vậy nên phải dùng cái đại trí tuệ này mà đập phá. Đập phá cái gì? Phiền não trần lao ngay trong cái thân ngũ uẩn. Tu hành như vậy đó thì quyết định thành Phật đạo không nghi. Mà người đó là đã đổi chuyển tam độc làm thành giới định huệ, chứ không có gì lạ hết á. Ngay nơi ba cái độc là tham sân si đó, mình chuyển thành giới định huệ chứ không có gì lạ. Đó là cái chỗ chân chính tu hành đó. Rồi đọc tiếp. Này thiện trí thức, cái pháp môn của tôi đây, từ một cái bát nhã mà sanh ra 84,000 cái trí tuệ. Vì thế sao? Vì người đời có 84,000 cái trần lao, nếu không có trần lao thì trí tuệ thường hiện, chẳng lìa tự tám. Cái pháp của tôi đây tức là vô niệm, vô ức, vô trước, chẳng khởi cuốn vọng, dùng tự cái trên tấm, dùng cái trí tuệ quán chiếu đối với tất cả pháp, không thủ không xả, tức là thấy tấm thành Phật đạo. Đây Ngài mới dạy cho chúng ta thấy, nói rằng từ một môn cái bát nhã này mà sanh ra 84,000 cái trí tuệ. Tại sao tới 84,000 trí tuệ? Bởi vì chúng sanh có 84,000 cái tầng lao, cho nên người biết tu thì chuyển 84,000 tầng lao thành ra 84,000 trí tuệ. Tôi thí dụ như chúng ta nghe tiếng nói trái tai, chấp là lời nói nặng, liền giận, liền khi vừa khởi giận sẽ thức tỉnh biết cái tiếng nói không thiệt, tại sao mình giận. Thì như vậy đó là mình dùng một cái trí tuệ phá một cái tầng lao, phải không? Mà ở thế gian này chúng ta có bao nhiêu thứ để làm phiền não, tham sân si đủ thứ hết. Cái nào đẹp thì thấy cái muốn lấy, đó là tham. Cái nào xấu cái thì thấy ghét, muốn quăng đi, đó là sân. Đủ thứ chuyện mà bây giờ mình hàng mỗi gặp mỗi việc gì mình đều dùng trí tuệ bát nhã để mà dẹp đình cho nó dính nó mắc. Thì như vậy đó là có bao nhiêu phiền não là có bao nhiêu trí tuệ, phải không? Vì vậy mình nói 84,000 tầng lao trở thành 84,000 trí tuệ. Như vậy để biết rằng trí tuệ không riêng có mà vì đối tầng lao mà lập. Bởi vì tầng lao, do có tầng lao cho nên trí tuệ nó không thường hiện. Bây giờ các cái tầng lao nó hết thì trí tuệ hiện, cho nên nó là chẳng lìa tự tánh, trí tuệ đó nó hiện ngay từ tự tánh mà hiện. Vì vậy mà Ngài nói cái pháp của Ngài chủ trương đây ấy, là vô niệm. Vô niệm tức là không có giấy khởi niệm, vô ức là không có nhớ tưởng, vô trước tức là không có mắc kẹt, không có bất khởi cuốn vọng, không có khởi hư dối. Dùng cái tự trên như tánh, tức là cái tánh chân như của mình, để cho cái trí tuệ, lấy cái trí tuệ mà quán chiếu đối tất cả pháp, mình không sợ thủ xả. Đó tức là thấy tánh thành Phật đạo vậy, chứ không có gì lạ hết. Chứ hãy thấy tánh thành Phật đạo là sao? Nghĩa là mình không có giới niệm, mình không có nhớ tưởng, mình không có chấp trước, mình cũng không có dối, lừa dối. Nà, thì như vậy sống với cái chân tự tánh chân thật của mình, hàng dùng trí tuệ quán chiếu để không lầm, thì đối với cả pháp không còn có phủ xả tất cả hai bên, thì đó là người thấy tánh thành Phật, chứ không có gì lạ. Người được như vậy là thấy tánh thành Phật. Thì vô niệm là đã sao giả trị, Này Thiện Tri Thức, nếu muốn vào cái pháp giới khẩm thâm và cái bát nhã tam muội, tức là bát nhã chánh định, thì phải tu cái bát nhã hạnh. Mà muốn tu bát nhã hạnh thì phải sao? Phải trì tụng kinh Kim Cang Bát Nhã, thích được thấy tánh, nên biết kinh này cái công đức vô lượng vô biên ở trong kinh đã nói rõ ràng, đã khen ngợi rõ ràng, chớ hay chớ không có thể nói cho đủ đầy đủ được. Cái pháp môn này là tối thượng thừa, vì những người đại trí mà nói, vì những người thượng căn mà nói, những người tiểu căn tiểu trí nghe cái tâm nghe cái pháp này tâm sanh ra không tin. Vì thế sao? Ví như có một trận mưa lớn, cả cái cõi nước thành ấp chợ búa đều bị trôi dạt, cũng như là trôi những cái lá táo vậy. Nếu cái trận mưa lớn đó mà mưa ngoài biển cả thì không thấy thêm không thấy bớt. Nếu cái người đại thừa hoặc là người tối thượng thừa nghe nói kinh Kim Cang thì tâm họ liền khai ngộ, cho nên biết cái bản tánh họ tự có cái trí bát nhã, tự dùng cái trí tuệ thường quán chiếu, cho nên không có nhờ văn tự. Thí dụ như nước mưa không phải từ trời có, nguyên là từ rồng mà dấy lên, khiến cho tất cả chúng sanh, tất cả cỏ cây, hữu tình, vô tình, phải đều được đượm nhuần. Trăm sông, các dòng đều vào, chảy vào nó biển cả, hợp lại thành một thể. Cái bản tánh bát nhã, cái trí tuệ bát nhã nơi bản tánh chúng sinh cũng lại như thế. Tức là mọi người chúng ta đều có cái trí tuệ bát nhã sẵn trong tự tính của mình, như là tất cả dòng sông đều chảy về biển vậy, chứ không có khác. Này Thiện Tri Thức, cái người tiểu căn nghe cái pháp môn đốn giáo này ví như là cỏ cây, cái cội gốc của nó nhỏ hoặc là bị mưa to thì đều ngã nghiêng, không có thể nào tăng trưởng được. Cái người tiểu căn cũng lại như thế, vốn có cái trí tuệ bát nhã cùng với người đại trí không có khác, không có sai biệt. Nhưng sao mà nghe pháp họ không có thể khai ngộ? Bởi vì do nơi cái tà kiến, cái chướng là nặng, cái cội gốc phiền não nó sâu, ví như là cái cụm mây lớn nó che thấp mặt trời, che đứt mặt trời. Nếu không có bị gió thổi mạnh thì ánh sáng mặt trời không hiện. Cái trí bát nhã cũng là cũng không có lớn nhỏ, vì tất cả chúng sanh tự tâm mê ngộ không đồng. Tâm mê bên ngoài thấy có tu hành tường Phật, chưa ngộ được tự tánh, tức là tiểu căn. Nếu khai ngộ đúng giáo, không thể tu ở bên ngoài, chỉ ở nơi tâm mình thường khởi tính kiến, thiền não trần lao thường không có bị nhiễm, tức là thấy tánh. Từ đây ngài mới giải thích cho tất cả chúng ta, bởi vì ngài nói ở trước, ngài nói có người tiểu căn, người đại căn, người tiểu trí, người đại trí. Tại sao có tiểu trí đại trí, có tiểu căn đại căn? Bởi vì trên cái tánh bát nhã thì không có sai biệt, trên cái tánh bát nhã thì không có sai biệt. Nhưng mà tại sao mà người nghe pháp liền đốn ngộ thì gọi đó là đại căn, còn người nghe rồi không đốn ngộ gọi là tiểu trí? Sở dĩ nghe bát nhã mà không ngộ được, không hiểu nổi á, là bởi một á, là cái tà kiến họ sâu nặng, cái chấp tà kiến. Tà kiến tức là chấp lệch lạc, nghiêng bên có nghiêng bên không, quá nặng nề đi, cho nên nghe họ không hiểu nổi. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái phiền não, cái gốc phiền não họ sâu dày quá,
Nhưng họ thấy sân si, họ đủ thứ chuyện, lôi thôi, nặng nề, trầm trọng. Cho nên rồi nghe họ thống không nổi. Ngài nó ví dụ như có một đám mây đen kịt, nó kéo ra giữa trưa. Thì khi cái đám mây đen kịt kéo ra giữa trưa đó, thì khi nó tới ngay cái mặt trời thì dưới này chúng ta thấy sao? Ánh sáng mất tiêu, phải không? Ánh sáng mất là tại mặt trời không có ánh sáng hay là tại cái gì? Mặt trời lúc nào cũng bủa ánh sáng, cũng tỏa ánh sáng cách đầy đủ và công bằng, phải không? Không có thiên, không có gì. Nhưng mà vì khi mây dày đen mà dày quá đó, thì ánh sáng bằng chịu khuất, không thấy. Khi không thấy ánh sáng, lỗi tại ai? Lỗi tại mặt trời hay lỗi tại cái mây? Đó, vì vậy cho nên cái người ai cũng có trí tuệ bát nhã, như là giữa trưa là nhất định có mặt trời vậy. Nhưng mà có người nghe liền ngộ, người nghe không ngộ là tại sao? Tại buổi trưa mà không mây, thì khi người ta chỉ mặt trời nhìn lên thấy liền, phải không? Còn mây dày người ta chỉ mặt trời dòm cho không thấy, chỉ thấy đen kịt chứ không thấy mặt trời. Đó là tại mây dày. Do đó cho nên chúng ta hiểu rõ, đối với cái trí tuệ của Phật, Ngài dùng trí tuệ đó giảng dạy chúng ta thấy để hiểu cái chỗ ngộ, cái chỗ sở đắc của Ngài, để mà mình theo đó tu. Mình nghe mình không hiểu gì hết là tại vì cái phiền não của mình nó quá nhiều, quá đậm, quá sâu, cho nên nghe không hiểu. Chứ nếu người nào phiền não mỏng, ít thì nghe liền hiểu, mà hiểu là người ta tu được. Như vậy lỗi không phải tại cái pháp, mà lỗi tại người, thấy không? Cái pháp là bình đẳng, nhưng mà tại vì cái người căn cơ không có lớn nhỏ, mà tại phiền não sâu hay là cạn, dày hay là mỏng, phải không? Nên mình biết như vậy rồi thì chúng ta thấy nếu mình là phiền não dày, căn cơ kém, thì phải nỗ lực thêm để làm sao cho cái phiền não nó tan và căn cơ mình được tăng trưởng. Như vậy chứ đừng có tưởng rằng có thịt người đại trí và có thịt người tiểu trí. Không có đại trí tiểu trí gì, trên cái chỗ bát nhã là bình đẳng, nhưng mà sai biệt tại cái chủng tử tà kiến và cái chủng tử phiền não nhiều, phải không? Nhiều ít mà thành sai biệt thôi. Này thiện tri thức, ở bên trong ngoài không trụ, đi lại tự do, hay từ tâm chốc, không đạt không có ngại, hay tu cái hạnh này, cùng bát kinh bát nhã, vốn không có sai biệt. À, đây là Ngài dạy chúng ta tu đây. Trong ngoài không trụ, tức là không trụ trong, không trụ ngoài, tức là không chấp trong, không chấp ngoài. Đi lại tự do, tức là trong mọi cái hoạt động mình không có bị chướng, không bị ngăn, hay từ cái tâm chấp. Cái tâm chấp là cái tâm quá nặng nề, quá gây ra rối loạn. Chấp là sao? Thường thường nói tâm chấp là tâm sao? Quý vị nhớ tâm chấp không? Như bây giờ tôi ví dụ một cái nhỏ cho quý vị thấy. Ví dụ bây giờ có người ở dưới nhìn lên bình phong này, cái phán xét sao đó, cái nói bình phong đẹp. Mình nói bình phong đẹp, cái có người ngồi bên cạnh nó xấu thí mồ là đẹp. Cho lúc đó mình sao? Đó, nghe nói mình thì mình cho là đẹp, mà người kia nói xấu, cho lúc đó mình sao? Mình nổi thanh lên, là tại sao mình nổi thanh? Tại chấp cái lời nói mình là chân lý, người kia là không phải chân lý, phải không? Bởi mình chấp mình nói đúng mà người kia sai, cho nên mình nói sánh, cho nên tất cả cái chấp là gốc của phiền não. Còn bây giờ mình nói đẹp mà người kia nói không đẹp, thì à, tại tôi thấy đẹp mà huynh thấy không đẹp, đó là cái thấy của huynh, thấy không? Còn tôi thấy đẹp là cái thấy của tôi thì về thôi, không còn gì chấp. Ví dụ mình nói cái này có, người kia nói không, thì à, tôi thấy có, huynh thấy không, đó là cái thấy của huynh, vậy thì thôi. Còn mình nói có, người nói khác nói không, mình giận đùng đùng lên, thì cái đó là gì? Đó là chấp. Đó. Như vậy thì tất cả cái phiền não là gốc từ cái tâm chấp mà ta. Mà quý vị thấy có ai không chấp không? Nếu người nào không chấp thì người đó không giận. Người nào phải giận thì người đó có chấp.
Ví dụ như giờ mình nói gần nhất là như mấy đứa bé, người ông thầy giáo hay cô giáo dạy mấy đứa học trò. Bây giờ ví dụ như mình bảo nó giờ nào học thì học, giờ nào nghỉ thì cũng là ngồi chơi có nề nếp, đừng có la ó. Thì mình nói vậy là phải, nhưng mà ra chơi hứng cho nó la ó tròn cái mình sao? Có điều không lo, tụi bay là cái nỗi giận không muốn đánh đó. Thì như vậy là sao? Chứ đâu mình không có tâm lý là nó khi hồi mình giận thì nó nhớ, thế thì nó chơi nó quên, tại sao nó quên thì nó la. Giờ mình chấp thế mình giận hồi nãy cái giờ nó la cái mình nổi giận lên. Thì như vậy thì tất cả sự việc phải xảy ra cũng như vậy. Rồi tôi nói ví dụ đó là quý vị nhớ con cái ở nhà cũng vậy. Tại mình chấp hồi mình dạy nó thì thiệt sao nó biết nó nhớ. Nhưng mà tới gặp cảnh nó quên, cũng như mình vậy. Thời nghe kinh thì mình nhớ, thấy không? Rồi gặp cảnh mình quên, thì mình quên theo cái người lớn, nó quên theo con nít. Rồi mình cũng giận chứ, nếu mà giận nó thì tốt hơn mình phải giận mình, thấy không? Mà mình không giận mình mà chỉ giận nó thì đó là cái mình cũng hơi hẹp lượng, thấy không? Thì quý vị hiểu được như vậy thì mới thấy rõ ràng trong cuộc sống là tại vì cái chấp mình mà thành hẹp lượng là mình sân hận đủ thứ phiền não. Cho nên cái chấp là một cái họa hại, cái lớn lỗi lớn nhất từ cái chấp mà sanh ra không biết bao nhiêu thứ bệnh. Rồi nếu quý vị phá chấp rồi thì quý vị thấy tâm hồn mình nó thênh thang vô cùng. Mình nói cái này mà họ nói cái khác, cái đó là cái thấy của chị thấy vậy, tôi thấy vậy, tôi thối thế gì đâu, mà tại sao mình không chịu nói như vậy? Mà nghĩa là họ nói khác là mình cãi đùng lên liền, mà cãi không ngã lý mà nổi giận. Thì như vậy tất cả phiền não từ cái đó mà ra chứ gì. Rồi tới những chuyện khác cũng vậy. Thì hiểu như vậy thì quý vị mới thấy cái tâm chấp là gốc của phiền não, phải không? Chấp có, chấp không, chấp phải, chấp quấy, chấp tất cả đó, ý chấp đó đều là gốc phiền não. Cho nên mình nếu mà mình phá được cái tâm chấp rồi á, thì cái trí mình được thông đạt vô ngại. Người hay tu được hạnh đó gọi là tu bát nhã đó. Tu như vậy đó là tu bát nhã. Thôi ngang đây nghỉ thì sao tiếp.